Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 52.000 lượt khách vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày nghỉ lễ.
7 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 3 ngày nghỉ lễ.
Hơn 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý trong ngày 1 tháng 5.
First Republic trở thành ngân hàng thứ 3 của Mỹ phát sản trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp phục vụ tận tình, chu đáo hơn 52.200 lượt khách, trong đó có hơn 2.900 khách nước ngoài vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban quản lý lăng đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.
Tối qua, thống kê của Bộ Y tế cho biết, ngày 1 tháng 5, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm xuống còn hơn 1.200 ca. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng do COVID-19 đã tăng gấp đôi, lên 123 ca so với ngày 30 tháng 4. Đáng chú ý, trong 2 ngày nghỉ lễ đã có 7 trường hợp tử vong do COVID-19. Theo các chuyên gia y tế nhận định, số ca mắc mới trong những ngày nghỉ lễ có chiều hướng giảm là do người dân di chuyển nhiều, việc xét nghiệm vì vậy cũng giảm, dẫn đến số ca mắc mới được phát hiện cũng giảm theo. Tuy nhiên, kết thúc kỳ nghỉ lễ, có thể số ca mắc mới được phát hiện sẽ tăng nhanh.
Cũng theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngành y tế cho thấy, sau 2 ngày nghỉ lễ, tổng số có gần 3.200 người được đưa đến các cơ sở y tế khám do tai nạn giao thông. Cũng trong 2 ngày này, có 34 người tử vong do tai nạn giao thông.
Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết thêm, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người tử vong và 19 người bị thương. Toàn bộ số vụ tai nạn đều xảy ra ở lĩnh vực giao thông đường bộ. Đáng chú ý, trong ngày 1 tháng 5, đã có tới hơn 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý trên tổng số hơn 9.700 lỗi vi phạm khác.
Mặt bằng lãi suất huy động tiết kiệm của một số ngân hàng tiếp tục đi xuống vào đầu tháng 5, giảm từ 0,3 đến 0,9% một năm so với cách đây một tháng. Theo khảo sát, một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động ở mức mặt bằng từ khoảng 6,5 đến 8% cho kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất chỉ còn dưới 6%. Tuy vậy, một số ngân hàng nhỏ vẫn giữ mức lãi suất huy động 9% cho kỳ hạn 12 tháng.
Theo Tổng cục Thuế, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý 1/2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, áp lực từ sức ép lạm phát, hệ thống tài chính tiền tệ gặp thách thức lớn. Tất cả những yếu tố trên đã tác động đến thu ngân sách nhà nước. Nhiều khoản thu trọng yếu đều thấp hơn cùng kỳ năm trước. Mức giảm thu diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại nhiều địa phương như bất động sản, ô tô, chứng khoán, dầu khí.
Trong thông báo kết luận phiên họp Hội đồng Thẩm định Nhà nước về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa gửi tới Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt chạy qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một loạt đánh giá khuyến nghị đối với việc đầu tư siêu dự án nhiều tỷ đô la Mỹ này. Theo đó, đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được khuyến nghị tốc độ khai thác khoảng 200 km một giờ, rút ngắn thời gian đầu tư dự án xuống 16 năm, đồng thời nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nhân ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành của hàng triệu người lao động. Các cuộc tuần hành mang thông điệp yêu cầu mở rộng quyền lao động và nâng phúc lợi xã hội cho người lao động. Các cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình lạm phát tác động sâu rộng tới đời sống của người lao động. Thêm vào đó là nguy cơ thiếu lương thực ở nhiều khu vực khiến người lao động thêm lo lắng.
Tờ Wall Street Journal vừa công bố một khảo sát trong tháng 4 cho thấy tỷ lệ người Mỹ cho rằng Washington đang làm quá nhiều để giúp Ukraine đã tăng từ 6% vào tháng 3 năm 2022 lên 38% trong tháng 4. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ những người tin rằng Mỹ nên làm nhiều hơn cho Ukraine đã giảm từ 46% xuống 20%. Khảo sát này cho thấy sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga tiếp tục bị xói mòn khi ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng Washington can dự quá nhiều. Vào tuần trước, chính quyền Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 325 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,4 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ vẫn tiếp tục bùng phát khi First Republic Bank chính thức sụp đổ, bất chấp những nỗ lực giải cứu trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ trước đó và trở thành ngân hàng thứ ba phá sản trong 2 tháng qua. Theo hãng tin Reuters, cơ quan quản lý liên bang cho biết toàn bộ tài sản của First Republic Bank sẽ được bán lại cho tập đoàn tài chính JP Morgan. Trong khi đó, cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang sẽ là đơn vị tiếp quản.
Theo thông tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 30 tháng 4, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 của Trung Quốc sẽ được phóng vào giữa tháng 5 tới đây. Đây là nhiệm vụ bay đầu tiên sau khi trạm vũ trụ của Trung Quốc bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Cũng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các vật tư do Thiên Châu 6 vận chuyển chủ yếu bao gồm quần áo, thực phẩm và nước uống.
Theo hãng tin Reuters, một quan chức Ấn Độ cho biết vụ rò rỉ khí ga xảy ra ở một khu công nghiệp phía bắc bang Punjab, Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng 11 người. Đây là vụ tai nạn công nghiệp chết người mới nhất ở nền kinh tế đang phát triển rộng lớn với 1,4 tỷ dân này. Một đài truyền hình của Ấn Độ đưa tin có 5 phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra có 2 bé trai 10 tuổi và 13 tuổi trong số 6 nạn nhân còn lại.
Ngày 1 tháng 5, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy thuộc tập đoàn hóa chất Sinochem ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại tài sản sau vụ nổ này. Nguyên nhân gây ra vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều qua 1 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Học viện Thể dục và Thể thao Campuchia để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nữ gặp đội tuyển Malaysia. Trong buổi tập này, Huỳnh Như là cái tên đáng chú ý nhất khi cô vừa mới chỉ hội quân cùng các đồng đội trước ngày lên đường sang Campuchia. Số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam tự tin cho biết sẽ quyết tâm chiến thắng mọi đối thủ để bảo vệ tấm huy chương vàng. Nữ cầu thủ cũng đặt quyết tâm cho bản thân để giành ngôi vua phá lưới tại SEA Games 32.
Theo Tuto Sport, tiền vệ người Argentina Di Maria đã xung đột với huấn luyện viên Allegri trước trận Juventus hòa Bologna 1-1 tại Serie A rạng sáng qua. Vụ va chạm xảy ra sau khi Di Maria được thông báo không có tên trong danh sách đá chính. Vì lý do này nên Di Maria đã rút khỏi danh sách đăng ký trận đấu.
Ở trận thua MU 0-1 tại vòng 34 Premier League, người hâm mộ Aston Villa đã vỗ tay và hô vang tên Harry Maguire khi trung vệ này vào sân thay người ở phút cuối trận. Đây được cho là động thái của động viên The Villains chèo kéo trung vệ người Anh. Theo truyền thông xứ sương mù, Aston Villa là một trong những câu lạc bộ muốn chiêu mộ Maguire vào mùa hè năm 2023.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận The Red sẽ chiêu mộ một số tân binh ở phiên chợ hè 2023. Sau trận thắng Tottenham, nhà cầm quân người Đức khẳng định Liverpool sẽ mua những cầu thủ thích hợp với triết lý của đội.
Tờ Sport cho hay đến thời điểm hiện tại, Zidane vẫn chưa xác định được bến đỗ mới ở mùa giải tới. Theo đồn thổi, ba câu lạc bộ đang theo đuổi Zidane là Juventus, Paris Saint-Germain và Marseille. Dù vậy, cựu huấn luyện viên Real Madrid vẫn chưa chốt tương lai.
Nhà báo người Tây Ban Nha Gerard Romero khẳng định rằng La Liga đã chấp thuận cho Barca ký hợp đồng với Enfulga vào mùa hè 2023. Hiện tại Blaugrana đang nỗ lực thực hiện thương vụ này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua cả miền Bắc chỉ có mưa một vài nơi. Nền nhiệt thì tiếp tục tăng nhẹ lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Toàn vùng trời se lạnh về đêm và sáng. Riêng một số nơi ở vùng núi, trời rét nhẹ. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ có nắng nhiều hơn, đặc biệt là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ của vùng này cũng sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Cục bộ một số nơi có thể có nhiệt độ 35 độ. Còn với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, cường độ nắng vừa phải nên hầu hết các khu vực đều có mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Hôm nay, thời tiết ở miền Trung cũng chuyển nắng nhiều hơn, hiệu ứng gió phơn cũng bắt đầu xuất hiện. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn dao động từ 32 đến 34 độ. khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn có nắng cả ngày, nhưng cường độ không quá gay gắt. Nóng nhất vẫn là các tỉnh thành Nam Bộ, với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 34 đến 36 độ. Còn ở Tây Nguyên, thời tiết dễ chịu hơn, khi nhiệt độ hầu hết ở các khu vực không vượt quá 34 độ. Sau đó, đến chiều tối, ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.